Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm những nội dung chính sau.
Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phát hiện bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép trên 12 kg pháo trứng.
Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa nhắc nhở con cháu hùng binh kế tục bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 12,5 kg pháo trứng. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 25 phút ngày 8 tháng 1, tại khu vực xóm Đồng 4, xã Tân Thành, Công an huyện Phú Bình phối hợp với Công an xã Tân Thành bắt quả tang Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1993, trú tại xóm Cầu Nhãn, xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang, khi đang vận chuyển 336 quả pháo trứng, tổng trọng lượng 12,5 kg đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, bước đầu Đức khai nhận số pháo trên Đức đặt mua trên mạng xã hội của một người đàn ông ở thành phố Bắc Giang. Sáng ngày 8 tháng 1, Đức đến khu vực mỏ Trạng, Yên Thế, Bắc Giang nhận hàng từ một chiếc xe khách và tiếp tục vận chuyển số pháo trên bằng xe máy đi tiêu thụ. Khi đến khu vực xã Tân Thành thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Bình đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.
Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa vụ mua bán trái phép chất ma túy ra xét xử. Các bị cáo trong vụ án này gồm Võ Ngọc Anh, sinh năm 1981, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa; Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1978, trú tại phường Hưng Đông, thành phố Vinh; Huỳnh Hùng, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An. Theo cáo trạng, vào giữa tháng 5 năm 2017, Nguyễn Thị Kim Anh được một người quen biết tên là Vinh, tên thường gọi là Vinh Nhân, nhờ tìm mua giúp 1 kg ma túy đá. Ban đầu Kim Anh không nhận lời, nhưng nhiều lần được Vinh nhờ nên đồng ý. Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Kim Anh gọi điện cho Võ Ngọc Anh hỏi mối mua ma túy đá, thì Ngọc Anh nói để xem rồi báo lại sau. Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Ngọc Anh đi lên khu vực Đồi Bàn Trải, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An, mua của một người đàn ông tên là A Đẩu 1 kg ma túy đá và 4 gói hồng phiến với giá 280 triệu đồng, rồi báo lại cho Kim Anh đã có hàng. Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Ngọc Anh gọi cho Huỳnh Hùng đưa túi sách đựng 1 kg ma túy đá xuống thành phố Vinh giao cho Kim Anh với giá 420 triệu đồng. Khoảng 2 giờ sáng ngày 28 tháng 7, Huỳnh Hùng mang số ma túy trên đến tầng 3 một khách sạn trên đường Lê Lợi bán cho Kim Anh rồi rời khỏi khách sạn. Kim Anh đưa túi sách đựng ma túy bên trong cho con gái, sinh năm 2012 mang. Trong lúc đang đứng ở sảnh khách sạn thì bị cảnh sát ập đến bắt quả tang, thu giữ 1.078g ma túy tổng hợp bên trong túi sách. Ngọc Anh lái xe ô tô đến một khách sạn khác trên địa bàn nghỉ ngơi thì cũng bị cảnh sát bắt giữ. Riêng Hùng hóng được tin đồng bọn bị bắt đã nhanh chân bỏ trốn về nhà riêng, hòng tẩu tán tang vật nhưng cũng bị cảnh sát bắt giữ. Khám xét nơi ở của Hùng, thu giữ thêm 4 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 78,54 gram cùng 220 triệu đồng. Được biết Nguyễn Ngọc Anh từng có 3 tiền án tiền sự. Năm 2005, Tòa án Nhân dân huyện Quế Phong xử phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2012, Tòa án Nhân dân thị xã Thái Hòa xử phạt 32 tháng tù về tội danh tương tự. Tháng 6 năm 2017, Nguyễn Thị Kim Anh từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chưa chấp hành án. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Anh bản án 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh 18 năm, cộng bản án 6 năm tù trước chưa thi hành án. Tổng mức án phải thi hành án là 24 năm tù, bị cáo Huỳnh Hùng mức án 17 năm.
Ngày nay, mạng xã hội Facebook ở nước ta đã và đang phát triển rất nhanh, lan truyền đa dạng và ngày càng mở rộng, thu hút nhiều người quan tâm, nhất là giới trẻ, và đã trở nên phổ biến, mang lại nhiều giá trị tích cực cho xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, nó cũng được ví như liều thuốc độc ẩn chứa nhiều vấn đề độc hại và hiểm họa khó lường. thực tế đã được các thế lực thù địch sử dụng để tuyên truyền, nói xấu chế độ, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lôi kéo các phần tử chống phá cách mạng Việt Nam. Trên mạng Internet, mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều thông tin bịa đặt, xấu độc, gây bất bình và mất lòng tin trong nhân dân. Tác hại của những thông tin xấu độc trên mạng xã hội Facebook có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, dấy lên sự nghi ngờ, gây ra hoang mang, dao động, dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Hệ lụy của những mã độc ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội. Nếu đạo đức xã hội bị phá hoại, văn hóa dân tộc bị mất bản sắc, an toàn xã hội bị đe dọa, thì sẽ tác động mạnh đến mọi mặt của đời sống xã hội, có nguy cơ dẫn đến mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin. Trước thực trạng này, chìa khóa giải mã độc mong muốn trở thành địa chỉ trao đổi, góp phần trang bị những kiến thức cần thiết để mỗi người có thể nâng cao khả năng tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời miễn dịch với những mã độc hại, những thông tin xấu độc đang làm nhiễu loạn môi trường xã hội hiện nay. Thời gian gần đây trên mạng xã hội, một vấn đề bức xúc gây chăn trở liên quan đến mã độc hại. Một số đối tượng thường xuyên đưa lên mạng những thông tin xấu độc, xuyên tạc sự thật, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh đạo, gây bất an dư luận, ảnh hưởng uy tín của Đảng và nhà nước. Mặc dù các cơ quan chức năng đó có nhiều giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển đa dạng và nhanh chóng của công nghệ. Rất nhiều tổ chức cá nhân chăn trở với thực trạng này và mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng, giới khoa học khẩn trương nghiên cứu, có những giải pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng thông tin độc hại, phản cảm trên mạng xã hội hiện nay, góp phần định hướng thông tin cho người dùng mạng. Để đạt mục tiêu nêu trên, rõ ràng công tác quản lý mạng xã hội của các cơ quan chức năng là rất quan trọng. Nhiều quốc gia cũng gặp thực trạng tương tự và đã áp dụng các quy định của pháp luật để hạn chế và kiểm soát các công ty nước ngoài lấy thông tin cá nhân của người dân, thậm chí ban hành những điều luật nghiêm minh nhằm xử lý các tổ chức cá nhân đưa thông tin xấu độc, gây ra sự phân biệt đối xử, thù địch. Để giải quyết có hiệu quả những thông tin xấu độc trên mạng Internet, mạng xã hội, hay nói cách khác là cần phải có chìa khóa giải mã độc, theo chúng tôi cần thực hiện mấy định hướng cơ bản. Hệ thống luật pháp phải chặt chẽ hơn. Luật pháp phải tạo ra khung pháp lý ủng hộ người tốt, thông tin tốt, nhưng ngược lại cũng phải xử lý nghiêm với những đối tượng đưa tin độc hại, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong xử lý các mã độc, chúng ta phải có thái độ công khai thẳng thắn, đối thoại trực diện và cung cấp thông tin chính thống, nhanh, kịp thời, đầy đủ, lựa chọn phương thức có thể tác động hiệu quả nhất đến người dân. Đồng thời chúng ta cũng phải chấp nhận những thông tin phản biện, bởi không phải cứ cung cấp thông tin chính thống là dư luận đồng ý. Các ý kiến sẽ thuận chiều ngay mà họ sẽ còn tiếp tục tranh luận. Tất nhiên, việc tranh luận không nên để đến mức không kiểm soát được, nhưng đó là những gì mà mỗi cá nhân, kể cả cơ quan quản lý lẫn cả người dân, phải học và nâng cao khả năng miễn dịch trước những mã độc hại. Các cơ quan quản lý cán bộ phải vào cuộc, chứ không thể để thông tin xã hội trôi nổi, kể cả thông tin đó là đúng hay sai. Chính điều đó sẽ làm triệt tiêu thông tin xấu độc, nhạy cảm. Vấn đề này còn chứng tỏ công tác quản lý cán bộ của mình là một tập thể quản lý rất chặt chẽ, chính xác, kịp thời. Nếu thấy thông tin trôi nổi trên mạng mà im lặng thì nguy hiểm, càng im lặng càng nguy hiểm hơn. Như vậy, trách nhiệm trước tiên khi cán bộ đứng trước các thông tin xấu độc, nhạy cảm, trước thời điểm nhạy cảm là của các cơ quan quản lý của Đảng và nhà nước phải chịu trách nhiệm về cán bộ mà mình quản lý, chịu trách nhiệm cung cấp thông tin trước dư luận. Việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và trách nhiệm là chìa khóa vạn năng để giải mã độc có hiệu quả, phòng ngừa những thông tin độc hại.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa, nhắc nhở con cháu hùng binh kế tục bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa.
Thưa quý vị và các bạn, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi không chỉ nổi tiếng với các đặc sản từ nông ngư nghiệp mà còn là một bảo tàng sống động đến ngạc nhiên về kho tàng truyền thuyết lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào tháng 2 và tháng 3 âm lịch. Từ bao đời nay, ở huyện đảo Lý Sơn vẫn lưu truyền câu chuyện lịch sử về các anh hùng dân binh của hải đội Hoàng Sa thời nhà Nguyễn đã dũng cảm chèo thuyền vượt sóng ra quần đảo Hoàng Sa để thực thi nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền và bảo vệ biển đảo quê hương. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu về đội hùng binh Hoàng Sa, kiêm quản Trường Sa và lễ khao lề thế lính, nhắc nhở người dân Lý Sơn kế tục bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của hải đội Hoàng Sa năm xưa.
Đội Hoàng Sa hay hải đội Hoàng Sa là tên gọi chung của đội tàu hàng hải do chính quyền Chúa Nguyễn, xứ Đàng Trong lập ra từ thế kỷ 17 với mục đích ban đầu là đi thuyền từ Quảng Ngãi ra các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa để khai thác hải sản và thu nhặt các hàng hóa do các tàu buôn bị đắm và trôi dạt vào các đảo này. Hầu hết các tài liệu cổ có ghi chép về hải đội Hoàng Sa đều cho thấy đội Hoàng Sa ra đời từ khoảng nửa đầu thế kỷ 17 và hoạt động đến hết thời kỳ Chúa Nguyễn, trải qua gần một thế kỷ rưỡi. Theo chính sử Triều Nguyễn ghi lại, hàng năm đội Hoàng Sa bắt đầu đi biển từ tháng 3 âm lịch đến tháng 8 âm lịch. Hầu hết các tài liệu cũng cho biết đi từ Cù Lao Ré, đảo Lý Sơn ra Hoàng Sa mất 3 ngày 3 đêm. Trong suốt 6 tháng, đội Hoàng Sa tiếp tục đi khắp nơi trên biển để thực hiện nhiệm vụ được triều đình giao phó, đó là công việc thu lượm các sản vật từ các tàu đắm, các hải sản quý của vùng biển phía bắc đảo Hoàng Sa, kiêm quản trông coi các đội khác cùng làm nhiệm vụ nhưng ở khu vực khác như đội Bắc Hải ở phía nam, tức quần đảo Trường Sa. Về sau, đội còn đảm nhiệm thêm việc xem xét, đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ vùng biển Hoàng Sa. Nhiệm vụ nặng nề, công việc nguy hiểm, biển khơi khó lường. Trong khi phương tiện thời đó còn rất thô sơ, nên các dân binh trong đội Hoàng Sa hầu như luôn phải đối mặt với cái chết. Bởi vậy, trên đảo Lý Sơn, cho đến đầu thế kỷ 21, người dân vẫn lưu truyền những lời du liên quan đến hải đội Hoàng Sa. Hoàng Sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Cho thấy sự khó khăn gian khổ và hiểm nguy của đội Hoàng Sa phải đối mặt trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Anh Đặng Kim Đồng, cán bộ phòng văn hóa huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu.
Thứ nhất là các bạn biết là lính Hoàng Sa ngày xưa người ta sử dụng đi là đi thuyền buồm. Nếu mà không có gì thay đổi thì thuyền buồm này từ ngay cả Sa Kỳ đi ra tới Hoàng Sa đi trong 3 ngày 3 đêm. Nhưng nhiệm vụ của lính Hoàng Sa phải đi trong vòng 6 tháng, rất là nguy hiểm, thiên tai thời tiết. Phải nhờ gió mùa 8 tháng, 6 tháng sau với có gió mùa đông bắc từ ngoài, nó thổi vô thì người ta bắt đầu mới dâng buồm vô. Nói chung là trong lịch sử đi Hoàng Sa thì hầu như là Hoàng Sa đi có về không. Có nghĩa là đi Hoàng Sa rất là nguy hiểm, bệnh tật, ốm đau rồi thật thiên tai. Ví dụ như ông Phạm Quang Ánh thì năm 1816 dưới triều đình vua Nguyễn Ánh, Gia Lăng thì không trở về.
Theo phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, thời Chúa Nguyễn đã đặt lệ mỗi năm lấy 70 xuất đinh để xung vào đội Hoàng Sa, chủ yếu lấy người của xã An Vĩnh, Cù Lao Ré. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên mỗi năm chỉ có thể đưa người ra vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa một thời gian khoảng 6 tháng. Vì vậy, hàng năm chọn lựa các trai tráng khỏe mạnh, thạo biển, thông thuộc luồng lạch Cù Lao Ré để bổ sung vào đội Hoàng Sa. Trong ký ức của người dân Lý Sơn vẫn còn khắc ghi những câu chuyện lưu truyền từ tổ tiên, như câu chuyện về chánh đội trưởng xuất đội Phạm Hữu Nhật, vâng mệnh vua Minh Mạng năm 1836, dẫn đoàn thuyền của đội Hoàng Sa ra biển Đông cắm mốc, dựng bia chủ quyền, đo đạc vẽ bản đồ, trồng cây cối, thu lượm hải vật trong suốt 6 tháng ròng rã. Kể từ đó công việc này thành lệ hàng năm. Không ai rõ Phạm Hữu Nhật đã đi bao nhiêu chuyến, nhưng có một điều chắc chắn là lần cuối ông đã đi mãi không về. Người thân đã phải ngậm ngùi an táng ông bằng nấm mồ chiêu hồn không hải cốt. Tổ quốc khắc ghi công ơn của ông bằng việc đặt tên Hữu Nhật cho một hòn đảo lớn ở phía nam quần đảo Trường Sa. Ông Phạm Thoại Tuyền, hậu duệ đời thứ 5 của cai đội Phạm Hữu Nhật nói.
Thì trước đây ông bà chúng tôi ở tại xã Ân Vĩnh, tỉnh Kỳ, Quảng Ngãi. Từ năm 1609 đã ra Lý Sơn, tức là khoảng 1815 thì có ông Phạm Quang Ảnh, rồi 1834 có Phạm Hữu Nhật, Phạm Văn Nguyên, Phạm Văn Sanh và ông Phạm Quang Thanh. Tất cả những vị đó được lệnh triều đình ra Hoàng Sa thu nhặt những cái sản vật như đồ sắt, đồ đồng, thậm chí những cái đồ quý mà trôi dạt ở Hoàng Sa. Còn một các vị khác có nhiệm vụ là đo đạc như chỗ nào sâu, chỗ nào cạn, cái vùng đảo nào mà không có cây thì họ kế hoạch nó đem cây ra trồng để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam ta từ lúc bây giờ.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi những người lính Hoàng Sa chuẩn bị xuống thuyền, các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức lễ khao lề thế lính. Lễ này được tổ chức để cầu cho người ra đi được bình an trên dặm dài sóng nước. Ngày nay, vào tháng 3 âm lịch hàng năm, chính quyền của tỉnh Quảng Ngãi và nhân dân trên đảo Lý Sơn đều tổ chức lễ khao lề thế lính tại đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Sự kiện này đã trở thành một nghi lễ truyền thống nhằm giữ gìn bản sắc quê hương, tri ân đến những người con đất Việt qua các thế hệ không quản khó khăn, thậm chí hy sinh cả tính mạng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giáo dục con cháu về lòng yêu nước cũng như ý thức sâu sắc về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Từ thực tiễn mất mát hy sinh của nhiều lớp người đi làm nhiệm vụ tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ở Lý Sơn đã hình thành một nghi lễ mang đậm tính nhân văn, đó là cúng thế cho người sống để cầu mong người đi được bình an trở về quê hương bản quán. Theo quan niệm của nhân dân, đội Hoàng Sa khi làm nhiệm vụ trên biển luôn gặp nhiều rủi ro, thường chỉ có đi mà không có về. Nên trong buổi tế, người ta làm những hình người bằng giấy hoặc bằng bột gạo và dán giấy ngũ sắc. Làm thuyền bằng thân cây chuối, đặt hình nộm lên để làm giả những đội thuyền Hoàng Sa đem tế tại đình, tế xong đem thả ra biển với mong muốn đội thuyền kia sẽ chịu mọi rủi ro thay cho những người lính của đội Hoàng Sa. Về sau, khi đội Hoàng Sa không còn nữa, các tộc họ có người đi lính Hoàng Sa đã tự tổ chức tế lễ theo nghi thức xưa tại nhà thờ tộc họ của mình để tưởng nhớ và trở thành một phong tục đẹp trong đời sống của các thế hệ người dân Lý Sơn. Vào các ngày 18, 19, 20 tháng 3 âm lịch hàng năm, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và nhân dân trên đảo Lý Sơn đều tổ chức lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Với những thế hệ con cháu của Hải đội Hoàng Sa như ông Phạm Minh Hòa, người trông coi âm linh tự ở thôn Tây, xã An Vĩnh, việc tái hiện lễ khao lễ thế lính là cơ sở để người dân nhớ về nguồn cội và thêm tự hào về truyền thống của Hải đội Hoàng Sa năm xưa.
Cái lại khô này thế lính Hoàng Sa là có cái chiến sĩ đi mà giữ đổ Hoàng Sa của mình đó, là tổ chức đây là ba lần xa này, biết ra giờ là đình loạn ân vĩnh là xa này biết chiến về đình loạn đó, còn dân là phía bố vệ biên cương tổ quốc khối phận của Việt Nam mình là rất là chăm lo để mình lấy tiêu biểu từ thời kỳ ông cha mình đi giữ đổ theo cái triều đình của Trung Nguyễn đó, thì là mình và theo cái thủ tục đó là đất nước của mình phía còn giữ biên cương của tổ quốc khối phận của Việt Nam mình là luôn luôn phải là dứt khoát là phải giữ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Để chuẩn bị lễ khao lễ thế lính, người ta làm 5 mô hình thuyền, các vật phẩm tế lễ, bài vị của các cai đội Hoàng Sa và những binh lính trong đội, bài vị của các vị thần cai quản biển cả. Trước khi tổ chức lễ khao lễ, ban tế tự đình làng tổ chức lễ tế thần vào đêm trước và tổ chức lễ cầu an cho vong linh các chiến sĩ đội Hoàng Sa. Lễ khao lễ được tổ chức ngoài sân đình và do các tộc họ cùng thầy pháp thực hiện. Ông cả làng và các chức sắc trong làng tham gia làm buổi tế với sự tham dự của hàng nghìn người dân trong huyện, du khách trong và ngoài tỉnh. Để thực hiện nghi lễ, người ta chuẩn bị 3 ban thờ đặt đồ tế như thịt heo, gà, muối, bánh khô, bài vị các cai đội và chiến sĩ Hoàng Sa. Trước các ban thờ là 5 mô hình thuyền câu, loại thuyền đội Hoàng Sa dùng đi biển. Sau khi thầy pháp thực hiện các nghi thức bắt ấn trừ tà, làm phép để an vị các vong linh chiến sĩ Hoàng Sa là nghi thức đọc văn tế. Tiếp theo nghi thức tế tại sân đình là nghi thức thả thuyền tế ra biển. Các thuyền tế được ra ngoài biển khơi để thả trôi theo dòng nước, cầu cho vong linh những người lính trong đội Hoàng Sa xưa được siêu thoát và cầu mong cuộc sống yên bình cho mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Nghệ nhân Võ Hiển Đạt, người phụ trách phục dựng mô hình thuyền hải đội Hoàng Sa, cho biết.
Ở đây riêng là cái nhân dân đi đấu này, mà đặc biệt là ở cái khu vực âm linh tự này, từ xưa tiền nhân của tụi tôi đã hàng năm đã có làm cái lễ, nó không phải là kỷ điệu nhưng mà tướng niệm năm nào cũng có tế mới cả. Còn cái việc phục dựng ở đây thì một mặt đó là yêu cầu của nhà nước, rồi hai lại là đã có cơ sở sẵn rồi, thành là nhà nước mới yêu cầu để tổ thêm một bước nữa thôi. Chứ còn thực tế là ở âm linh tự này từ xưa đến giờ rồi, hàng năm 16/3 vẫn cứ tế khô lễ thế lính Hoàng Sa hoài. Khi nhà nước có tham gia thì nó làm rơm rá chút.
Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng Biển Đông, đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của các binh thuyền đội Hoàng Sa Trường Sa cùng thủy quân Hoàng Sa Trường Sa. Nghi lễ tại đỉnh An Vĩnh và các tộc họ trên đảo Lý Sơn đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, còn bảo tồn các giá trị văn hóa của cha ông, giúp cố kết cộng đồng, giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu Lý Sơn, Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 1 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 53. Trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1. Việc kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải bảo đảm nguyên tắc không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cá nhân tổ chức vi phạm. Một năm chỉ có một đoàn kiểm tra hoặc thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại một cơ sở, doanh nghiệp, trừ trường hợp kiểm tra, thanh tra đột xuất theo quy định của pháp luật. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý nhà nước về kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước thông qua các nội dung sau đây. A. Lập phê duyệt thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Hàng năm định hướng đối tượng, lĩnh vực và địa bàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường cho Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. B. Chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh lập phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. C. Phối hợp lực lượng công an nhân dân phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin kịp thời các dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân tổ chức cho lực lượng công an nhân dân theo quy định của pháp luật. D. Chủ trì xử lý các trường hợp chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo nguyên tắc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp tại điều này. Tổng hợp công khai kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước. 3. Bộ Công an chịu trách nhiệm và chỉ đạo lực lượng công an nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và có trách nhiệm sau đây. A. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật theo quy định pháp luật và theo định hướng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, không kiểm tra các đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm quy định tại điểm A khoản 2 và điểm A khoản 4 điều này, trừ trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm. B. Chủ trì phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo lực lượng công an nhân dân các cấp chủ trì phối hợp cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường các cấp thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. C. Cung cấp chỉ đạo lực lượng công an nhân dân cung cấp thông tin về các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. D. Chỉ đạo lực lượng công an nhân dân phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường các cấp khi tiến hành kiểm tra đột xuất cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật do lực lượng công an nhân dân phát hiện. Đoàn kiểm tra do lực lượng công an nhân dân tổ chức phải có sự tham gia của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường. D. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của lực lượng công an nhân dân cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp công khai theo quy định của pháp luật. 4. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh có trách nhiệm: A. Lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên cơ sở định hướng của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kế hoạch kiểm tra, thanh tra đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền trên địa bàn sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. B. Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn do Bộ Tài nguyên và Môi trường, lực lượng công an nhân dân chủ trì, phối hợp với lực lượng công an nhân dân trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cá nhân tổ chức trên địa bàn. C. Tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình kết quả kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, định kỳ 6 tháng và hàng năm. 5. Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 1 điều này.
Điều 54. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn, bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan. 1. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hoạt động gây ô nhiễm hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường quy định tại chương 2 của nghị định này thực hiện theo quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Đối với cá nhân tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn mà không có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ liên quan đến giấy phép môi trường, thì khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép môi trường ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt giao lại giấy phép môi trường cho cá nhân tổ chức đã bị tước giấy phép môi trường đó. 3. Đối với cá nhân tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn mà có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, thì trách nhiệm của các cơ quan tổ chức thực hiện quyết định xử phạt như sau. A. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, các bộ ngành liên quan, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện việc tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của bộ, cơ quan ngang bộ. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan của người đã xử phạt, Công an Nhân dân các cấp, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã nơi có cá nhân tổ chức vi phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị của cá nhân tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức tước quyền sử dụng, giấy phép môi trường hoặc đình chỉ hoạt động được ghi trong quyết định xử phạt đối với trường hợp cá nhân tổ chức vi phạm thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan được các bộ ủy quyền. B. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan của người đã xử phạt, Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã nơi có cá nhân tổ chức vi phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị của cá nhân tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép môi trường hoặc đình chỉ hoạt động được ghi trong quyết định xử phạt đối với trường hợp cá nhân tổ chức vi phạm thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. C. Ủy ban Nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với cơ quan của người đã xử phạt, Công an cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có cá nhân tổ chức vi phạm và các cơ quan có liên quan tổ chức niêm phong nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị của cá nhân tổ chức đó vào ngày bắt đầu áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép môi trường hoặc đình chỉ hoạt động được ghi trong quyết định xử phạt đối với trường hợp cá nhân tổ chức vi phạm thuộc thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cơ quan được Ủy ban Nhân dân cấp huyện ủy quyền. 4. Trách nhiệm của cá nhân tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn, bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm được quy định như sau. A. Cá nhân tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng hoàn thành nhiệm vụ và chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm. B. Cá nhân tổ chức bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan đã xử phạt và cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường để kiểm tra giám sát. C. Đối với các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường hoặc bị buộc phải cải tạo, nâng cấp và xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, cá nhân tổ chức vi phạm phải khẩn trương khắc phục hậu quả vi phạm. Sau khi đã khắc phục xong hậu quả vi phạm, cá nhân tổ chức phải gửi báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đã khắc phục cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm A khoản 2, điều 55 của nghị định này để kiểm tra, giám sát và cho phép vận hành thử nghiệm. Thời gian vận hành thử các công trình bảo vệ môi trường là 30 ngày. Báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu 1, phụ lục 2, ban hành kèm theo nghị định này. Văn bản chấp thuận cho phép vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đã khắc phục hậu quả vi phạm, thực hiện theo mẫu 02 phụ lục 2, ban hành kèm theo nghị định này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Thái Nguyên, báo Pháp luật và báo Công an Nhân dân điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.